Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là cam kết chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuyển thời hạn từ 24 giờ thành 6 tháng. Chuyên mục do Thu Hằng biên soạn.
Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump giữ quyết tâm chấm dứt cuộc tàn sát ở Ukraine, nhưng thay vì chỉ trong 24 giờ như khẩu hiệu lúc vận động tranh cử, ông ấn định lại thời hạn thành 6 tháng. Sự thay đổi này cho thấy hòa bình không dễ dàng như ảo tưởng mà ông vẫn quả quyết. Về phía các đồng minh của Mỹ thì quyết định này được coi là dấu hiệu chính quyền Trump sẽ không từ bỏ ngay hậu thuẫn cho Kiev. Đối với Tổng thống tân cử Mỹ thì 6 tháng là mục tiêu thực tế hơn. Còn ông Keith Kellogg, đặc sứ của Tổng thống Trump về chiến tranh Ukraine, tự đặt tham vọng đạt được một giải pháp vững chắc và bền vững trong vòng 100 ngày để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lý do đầu tiên có lẽ là thực tế để đi đến chấm dứt chiến tranh. Ông Donald Trump đang đối mặt với những ảo tưởng về hòa bình dễ dàng, theo phân tích của Nhật báo Pháp Le Figaro ngày 9 tháng 1. Để hàng trăm triệu cử tri Mỹ ủng hộ ông Donald Trump hiểu được những thâm ý và tham vọng của nguyên thủ quốc gia Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chọn đối thoại với Lester Friedman, một blogger Mỹ gốc Nga ủng hộ MAGA, có nghĩa là Make America Great Again, trong suốt hơn 3 tiếng. Ông Zelensky đã thể hiện sự kiên trì, khéo léo trước một Lester Friedman lặp đi lặp lại. Tôi có một giấc mơ là ông ngồi vào bàn với Putin và ông Trump để nhất trí với nhau. Cứ như Ukraine mới là kẻ xấu, không muốn hòa bình, trong khi Putin muốn hòa bình, Putin điều đất nước của ông ấy, cần phải tha thứ cho ông ấy, như giải thích của Lester Friedman. Le Figaro cho rằng những giải thích chi tiết, rành mạch của Tổng thống Ukraine trong những câu trả lời cho thấy một bộ phận của phương Tây không hiểu hết những tâm ý và quy mô mối đe dọa từ Tổng thống Putin. Trước tiên, tấn công Ukraine chính là cuộc chiến báo thù mà kẻ nổi loạn toàn cầu Vladimir Putin phát động, không chỉ nhằm phá hủy Ukraine mà phá hủy toàn bộ trật tự thế giới và hệ thống quy tắc được phương Tây bảo vệ từ năm 1945. Liệu có thể tin vào những phát biểu của ông Putin khi mà Nga đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được chính ông Putin đàm phán năm 2019 dưới sự chủ trì của Pháp và Đức? Dù luôn tỏ ra thiện chí đàm phán, mục đích của chủ nhân Điện Kremlin hoàn toàn không thay đổi. Để thuyết phục cử tri Mỹ cũng như thuyết phục Tổng thống tân cử Donald Trump, ông Zelensky khẳng định rằng ông Trump có thể ngăn chặn ông Putin, người sợ ông Trump. Nhưng nếu ông Trump chỉ bằng lòng với một thỏa thuận ngừng bắn mà không có bảo đảm an ninh, ông Putin sẽ xem đó là một cơ hội. Ông ấy sẽ lại chuẩn bị và trở lại để tàn phá tất cả. Ông ấy sẽ phá hủy châu Âu. Hết lời dẫn, ý đồ này càng được thuận lợi nếu ông Donald Trump thực hiện lời đe dọa rút Mỹ khỏi NATO. Liên minh quân sự sẽ tan vỡ và chuyện gì sẽ đến với ông Trump và với tất cả chúng ta. Do đó, Ukraine cũng như Mỹ và các đồng minh châu Âu cần có một nền hòa bình được bảo vệ bằng sức mạnh với những biện pháp trừng phạt được tăng cường và Ukraine cần tiếp tục được vũ trang để đạt được mục tiêu đó. Tổng thống Zelensky nhắc lại là ông sẽ ngồi vào bàn đàm phán, nhưng trước tiên là với ông Donald Trump, người phải biết được sự thật về tất cả những gì đang diễn ra để tự đưa ra ý kiến. Song song với việc Tổng thống Ukraine thuyết phục cử tri của ông Trump và tân chính quyền Mỹ, Kiev có thể trông cậy vào sự ủng hộ không gì lung lay của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Người đứng đầu chính phủ Ý thuộc phe cực hữu cho thấy sự gần gũi với tân Tổng thống Trump và nhà tỷ phú cố vấn Elon Musk, trong đó phải kể đến chuyến thăm bất ngờ và ngắn ngủi tới dinh thự Mar-a-Lago ở Florida. Liệu Ukraine có nằm trong chủ đề thảo luận hay không? Dù không có nhiều chi tiết về cuộc họp này, nhưng theo lời thuật của bà Giorgia Meloni trong buổi họp báo thường niên ngày hôm qua và được AFP trích dẫn, thì ông Trump phát biểu rằng bởi vì chúng ta muốn hòa bình, chúng ta sẽ không bỏ rơi Ukraine. Bà cũng khẳng định là không thấy Mỹ giảm bớt cam kết với Ukraine. Một dấu hiệu khác cho thấy vai trò của Thủ tướng Ý là sau khi kết thúc cuộc họp với các đồng minh ở căn cứ Ramstein tại Đức, Tổng thống Zelensky đã tới Roma ngay tối hôm qua để hội đàm với bà Giorgia Meloni.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Chi Phương sẽ giới thiệu với quý vị giải thưởng về ẩm thực Goût et Santé của Pháp, sự đồng điệu của các món ăn gắn liền với cân bằng dinh dưỡng, với phần phỏng vấn Diane Nguyễn, một trong những thí sinh giành giải này trong cuộc thi năm 2024. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà với chủ đề Kim Tỏa, Trung Quốc và Nga, mục tiêu của Mỹ trong kế hoạch thôn tính Greenland.
Với một vị trí chiến lược và nhiều tài nguyên, Greenland thuộc chủ quyền của Đan Mạch liệu có trở thành nạn nhân trong cuộc tranh hùng tay ba giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga hay không? Để phong tỏa nước Nga và kềm hãm những tham vọng của Trung Quốc, ông Donald Trump muốn thôn tính Greenland, đó là một tính toán khôn ngoan hay là một nước cờ mạo hiểm? Từ nhiều tuần lễ vừa qua, đảo Greenland đã trở thành tâm điểm của làng báo quốc tế. Vào lúc mà con trai ông đặt chân đến Greenland, thì Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 tương lai trên mạng xã hội cá nhân đã viết nếu và một khi trở thành một phần lãnh thổ của nước Mỹ, Greenland sẽ được Hoa Kỳ che chở. Cũng ông Donald Trump cho biết thêm, vì nhu cầu tuyệt đối bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia và quyền tự do lưu thông cho toàn cầu mà Washington nhất thiết phải kiểm soát Greenland. Vì sao hòn đảo lớn gấp 4 lần với nước Pháp và 80% diện tích còn bị vùi trong băng tuyết nằm giữa Bắc Băng Dương và Bắc Đại Tây Dương này lại lọt vào mắt xanh của ông Trump?
Có ít nhất 3 lý do khiến cho ông Trump muốn chiếm đoạt Greenland. Trước hết là vị trí địa lý chiến lược của hòn đảo lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Cố Úc Châu.
Greenland gần với châu Mỹ hơn là châu Âu, nơi chưa đầy 60.000 dân cư sinh sống trên một diện tích hơn 2 triệu cây số vuông. Greenland luôn là một cửa ngõ chiến lược cho các tuyến đường, hàng không và hàng hải xuyên đại Tây Dương. Với hiện tượng tan băng, viễn cảnh giao thương hàng hải ở Bắc Băng Dương càng lúc càng mang tính chiến lược cả về mặt kinh tế lẫn quân sự, nhất là nhiều tuyến đường mới sẽ nối liền châu Á và châu Âu đi qua Bắc Cực. Trung Quốc trong nhiều thập niên qua đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực này với quy chế quan sát viên Hội đồng Bắc Cực từ 2013. Thế rồi 5 năm sau đó, Bắc Kinh công bố sách trắng về chính sách Bắc Cực, mở rộng chiến lược con đường tơ lụa mới đến vùng băng giá và xa xôi này với Hoa Lục.
Lý do thứ hai, Greenland là vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên còn chưa được khai thác.
Đất hiếm, uranium, đồng, dầu hỏa, khí đốt, Greenland đang giấu kín những mỏ kim loại và tài nguyên vô cùng to lớn, và nhất là những kim loại hiếm mà cả thế giới cùng đang rất cần để phát triển công nghệ kỹ thuật số, để chuyển đổi sang một nền kinh tế năng lượng xanh. Vào lúc mà thế giới phụ thuộc đến 80 và thậm chí là 90% vào đất hiếm do Trung Quốc sản xuất và xuất khẩu để phục vụ các ngành công nghiệp từ sản xuất smartphone cho đến xe điện, từ các thiết bị quân sự, tên lửa, xe tăng, tàu ngầm hay đến những cánh quạt sản xuất năng lượng gió, thì chỉ một mình đảo Greenland nắm giữ đến 20% các kho dự trữ đất hiếm toàn cầu. Vùng đất tự trị đặt dưới quyền kiểm soát của Đan Mạch này như vậy là một cơ hội bằng vàng để Hoa Kỳ thoát khỏi cái sự thống trị của Trung Quốc trong các lĩnh vực chiến lược. Theo như nghiên cứu của Liên hiệp châu Âu, Greenland đang nắm giữ 25 trong số 34 kim loại hiếm mà Bruxelles coi là mang tính sống còn đối với tương lai của khối này. Một chuyên gia về địa chính trị thuộc cơ quan tư vấn Europa được hãng tin Pháp AFP trích dẫn quả quyết rằng Hoa Kỳ muốn chiếm đoạt Greenland để ngăn chặn Trung Quốc vơ vét tài nguyên và nhất là kim loại hiếm của hòn đảo này, cho dù hiện nay thì mới chỉ có 2 khu vực khai thác đã hoạt động ở Greenland, đó là một mỏ khai thác hồng ngọc và một khai thác chất anorthosite, tức là một kim loại giàu chất titan.
Vị trí quân sự chiến lược là động lực lớn thứ 3 khiến cho Tổng thống Donald Trump ngay từ nhiệm kỳ đầu đã đòi mua lại Greenland của Đan Mạch.
Trong bối cảnh mà Hoa Kỳ cần khẳng định vị trí đầu tàu trên thế giới trước hai đối thủ nguy hiểm nhất là Trung Quốc và Nga, nhiều chuyên gia quân sự tại Washington khẳng định trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga thì Greenland là đường chim bay ngắn nhất để phóng tên lửa về phía đối phương. Ngược thời gian, từ năm 1941 trong Thế chiến thứ 2, vào lúc mà Đan Mạch bị Đức Quốc xã chiếm đóng, thì Mỹ đã hiện diện ở Greenland, đóng tại căn cứ quân sự Thule mà sau này đổi tên là căn cứ không quân Pituffik ở phía tây bắc của hòn đảo. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Greenland lại càng có giá hơn nữa trong mắt của Hoa Kỳ. Washington đã trang bị hệ thống radar để cho phép phát hiện tên lửa đạn đạo liên lục địa và cả một hệ thống giám sát không phận trong toàn khu vực. Trước ông Donald Trump, hai đời tổng thống là Franklin Roosevelt và Harry Truman đã từng quan tâm rất nhiều đến Greenland, hòn đảo này đặt dưới quyền quản lý của Vương quốc Đan Mạch từ năm 1814, và ngay từ khi đó thì Mỹ đã nhòm ngó đến vùng đất băng tuyết này. Năm 1946, Harry Truman từng đề nghị mua lại Greenland với cái giá 100 triệu đô la. Năm 2019, Copenhagen một lần nữa lại khước từ nhã ý của Washington dưới thời chính quyền Trump muốn mua lại hòn đảo này. Trong tuần, Thủ tướng Đan Mạch đã khẳng định lại Greenland không phải là một món hàng để bán. Song xét về mặt địa lý và lịch sử, giới trong ngành cho rằng Mỹ có một số cơ sở nào đó để xem Greenland thuộc về mình. Tính theo đường chim bay thì thủ phủ của hòn đảo này là Nuuk, gần với New York hơn là Copenhagen. Từ thế kỷ thứ 18, nhà tư tưởng Guillaume Thomas François Raynal của Pháp đã từng cho rằng có nhiều lý do để gắn liền vùng đất băng giá này với châu Mỹ hơn là với châu Âu, bởi Greenland chỉ cách Bắc Mỹ có một vùng biển nhỏ là biển Baffin, trong lúc giữa Greenland với châu Âu là cả một đại dương.
Ở thế kỷ 21 và thời đại công nghệ kỹ thuật số, Mỹ quan tâm đến Greenland do hòn đảo này là một kho tàng đất hiếm, một lĩnh vực mà hiện tại đang bị đặt trong tay Trung Quốc.
Theo nhà nghiên cứu Elizabeth Buchanan, Viện Chiến lược Chính trị của Úc ASPI được báo Tài chính Nhật Bản Nikkei Asia trích dẫn thì Bắc Kinh không chỉ muốn chen chân vào Greenland vì những tuyến giao thương đường biển sắp sửa mở ra ở Bắc Băng Dương. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đan Mạch công bố vào giữa tháng 12 vừa qua nhấn mạnh Trung Quốc chiếm lợi thế trong khu vực này do có được một mối liên hệ chặt chẽ với nước Nga và có nhiều khả năng là Bắc Kinh sẽ lợi dụng lá bài nói trên để đẩy mạnh hơn nữa những nước cờ ở Bắc Cực, kể cả và chủ yếu là mục tiêu tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực này. Bắc Cực mang tính chiến lược rất quan trọng về phương diện quân sự, do đây là nơi mà tàu ngầm nguyên tử có thể ẩn nấp trong trường hợp xảy ra xung đột liên quan đến một phần Bắc Mỹ, châu Âu và nước Nga. Cũng theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, chính vì cái tầm mức chiến lược quân sự ấy mà trong một thời gian rất dài, Moscow đã do dự để cho các quốc gia không liên quan đến Bắc Cực can dự vào. Nhưng trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, nước Nga của Tổng thống Putin phụ thuộc vào Trung Quốc, cho nên Moscow càng lúc càng phải chấp nhận một số những yêu sách của Bắc Kinh.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu Mỹ thoái thác. Tại Hàn Quốc, chỉ huy lực lượng bảo vệ Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức. Cảnh sát chuẩn bị bắt giữ ông Yoon. Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác đơn của ông Trump, lần đầu tiên một tổng thống đắc cử của Mỹ sẽ bị kết tội hình sự. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cam kết chấm dứt chiến tranh Ukraine, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuyển thời hạn từ 24 giờ thành 6 tháng. Mục theo dòng thời sự, kim tỏa Trung Quốc và Nga, mục tiêu của Mỹ trong kế hoạch thôn tính Greenland. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Tổng thống tân cử Donald Trump lăm le mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ. Hỏa hoạn tại bang California là những chủ đề được các tờ báo Pháp khai thác sâu hôm nay mùng 10 tháng Giêng 2025.
Trang nhất của tờ Le Figaro quan tâm đến việc ông Donald Trump bày tỏ tham vọng mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ, đưa ra một số ý tưởng gây tranh cãi trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago. Trong số các ý tưởng này, ông đã đề xuất sáp nhập Canada làm bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử cũng tái khẳng định mong muốn mua lại Greenland, vùng lãnh thổ có vị trí chiến lược của Đan Mạch, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của khu vực này đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Donald Trump thậm chí còn tính đến khả năng giành lại quyền kiểm soát kênh đảo Panama do mối đe dọa từ sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Kênh đảo này được Washington tiếp quản vào đầu thế kỷ 20 và chuyển giao cho Panama vào năm 1999. Nhật báo Thiên Hữu nhận định những tuyên bố của Donald Trump khiến giới phân tích vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Một số chuyên gia cho rằng đây là một chiến thuật đàm phán, trong khi một số khác nhận định đây là cách nhà tỷ phú thu hút sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, Le Figaro nhấn mạnh những tuyên bố của Trump phản ánh một quan điểm cá nhân về thế giới, với sức mạnh, lợi ích quốc gia và sự thống trị địa chính trị phớt lờ các chuẩn mực ngoại giao. Donald Trump dường như muốn hồi sinh một kiểu chính sách áp đặt quyền lực, móng coi là đặc trưng của Hoa Kỳ từ thế kỷ 19, khi Washington mở rộng lãnh thổ từ bờ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Với logic này, Greenland có tầm quan trọng chiến lược với vị trí địa lý đi kèm với tài nguyên thiên nhiên, cho bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga và Trung Quốc ngày càng quan tâm đến Bắc Cực. Trump cũng nhấn mạnh Greenland sẽ trở thành một tài sản quý giá cho quốc phòng và an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Trong khi đó, kênh đảo Panama là một khu vực nhạy cảm do sự hiện diện mạnh mẽ của Trung Quốc trong khu vực với những khoản đầu tư lớn vào các cảng ở hai đầu kênh đảo.
Donald Trump đã bày tỏ sự bất mãn đối với sự hiện diện của Bắc Kinh và bày tỏ mong muốn tiếp quản lại tuyến đường chiến lược này về việc sáp nhập Canada, mặc dù những tuyên bố của Donald Trump ban đầu có thể hiểu như một câu đùa với Thủ tướng Justin Trudeau, nhà tỷ phú dường như đang thực sự xem xét khả năng này, chủ yếu do mối quan hệ kinh tế và quân sự chặt chẽ giữa hai quốc gia.
Nhật báo Le Monde được trên trang nhất ghi nhận chuyến thăm Holland của Donald Trump Jr. hôm 7 tháng 1 chỉ kéo dài vòn vọn 5 tiếng đồng hồ nhưng thu hút sự chú ý đặc biệt. Lý do là trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày tại West Palm Beach, bang Florida, cha của ông là Donald Trump đã có những tuyên bố gây tranh cãi. Ông đề cập đến khả năng dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát Holland.
Donald Trump không biết Đan Mạch có quyền kiểm soát Greenland hay không, nhưng nếu có, nước này phải từ bỏ quyền đó vì an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử cũng cảnh báo, nếu Copenhagen từ chối, Washington sẽ áp đặt thuế quan cao đối với các sản phẩm do Đan Mạch xuất khẩu. Sự quan tâm của Hoa Kỳ dành cho Greenland không phải là điều mới mẻ. Với tài nguyên khoáng sản phong phú và vị trí chiến lược ở Bắc Cực, Greenland luôn được để mắt. Vào năm 2019, Donald Trump từng đề xuất mua lại hòn đảo này, dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao sau khi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi đề nghị này là vô lý. Tuy nhiên, nhà tỷ phú không từ bỏ suy nghĩ và vào cuối tháng 12 năm ngoái tiếp tục khẳng định Greenland rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ mà Washington phải kiểm soát. Những tuyên bố này thực sự gây sốc tại Đan Mạch, một quốc gia thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Jens Lagerfeld Mortensen, giáo sư tại Đại học Copenhagen cho rằng Đan Mạch luôn xem mối quan hệ với Hoa Kỳ mang tính chiến lược. Nhưng giờ đây, Đan Mạch lại đứng trước nguy cơ bị Mỹ tấn công. Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại về những tác động kinh tế gây ra bởi một cuộc chiến tranh thương mại xuyên Đại Tây Dương.
Về phần mình, Thủ tướng Frederiksen đã tìm cách làm xoa dịu tình hình. Bà nhấn mạnh Hoa Kỳ là đồng minh quan trọng của Đan Mạch và Greenland thuộc về người Greenland. Bà khẳng định mọi cuộc thảo luận về tương lai của Greenland phải bắt đầu và kết thúc tại thủ phủ Nuuk, chứ không phải tại Copenhagen hay Washington.
Các quốc gia châu Âu khác như Pháp và Đức đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch, khẳng định không quốc gia nào có thể can thiệp vào chủ quyền biên giới của nước này. Tờ báo nhắc lại, theo một đạo luật năm 2009, Greenland có thể đòi độc lập với Đan Mạch bất cứ lúc nào và hiện người dân đang suy nghĩ về tương lai của mình. Chính phủ Greenland do Thủ tướng Mette Egede lãnh đạo đã khẳng định hòn đảo không bao giờ có thể được giao bán. Người dân ở đây muốn tự quyết định về tương lai của mình và không có sự can thiệp từ bên ngoài. Mặc dù họ hoan nghênh các khoản đầu tư từ Mỹ, song họ từ chối bất kỳ hình thức kiểm soát nào từ Washington hay Copenhagen. Le Monde kết luận, vào thời điểm Hoa Kỳ tiếp tục bày tỏ sự quan tâm chiến lược đối với Greenland, tình hình đang trở nên hết sức phức tạp. Hòn đảo đang đối diện với những quyết định quan trọng về tương lai của mình, và rõ ràng không có quốc gia nào, dù là Hoa Kỳ hay Đan Mạch, có thể quyết định thay họ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn về Hoa Kỳ, trang nhất và bài xã luận của tờ Liberation chú ý đến hỏa hoạn thảm khốc ở bang California. Các địa điểm nổi tiếng của Los Angeles như Mulholland Drive, Sunset Boulevard, Malibu và Santa Monica được biết đến như những biểu tượng của thành công, vẻ đẹp, tình yêu và vinh quang.
Tuy nhiên, những nơi này hiện đang bị tàn phá bởi các vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm nghìn người phải bỏ nhà ra đi. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ, hơn 10.000 hecta đất đã bị phá hủy ở Los Angeles và vùng phụ cận. Lửa vẫn có nguy cơ lan rộng do gió mạnh, hạn hán đi kèm với tình trạng thiếu nước. Mặc dù California đã bước vào mùa đông, song đồi Hollywood vẫn bốc cháy do tác động của biến đổi khí hậu. Bầu trời đầy những đốm than nóng vẫn tối tăm ngay cả vào ban ngày, tạo ra một bầu không khí như tận thế. Thảm họa thiên nhiên này đi kèm với một cuộc tranh cãi chính trị. Tổng thống đắc cử Donald Trump cáo buộc thống đốc California Gavin Newsom đã chuyển nguồn nước vốn dành cho người dân California sang chỗ khác để bảo vệ một loài cá đang bị đe dọa, ám chỉ đến kế hoạch của chính quyền địa phương trong việc quản lý con sông Colorado. Nhật báo Thiên Tả khẳng định tình hình hiện nay cho thấy rõ về tác động của khủng hoảng khí hậu. Trong một bài tiểu luận vào năm 1968, nữ sĩ John Didion đã viết như sau: khí hậu của Los Angeles chính là khí hậu của thảm họa và tận thế. Giờ đây, các nhà khí hậu học vẫn không ngừng cảnh báo mọi người về hiểm họa của khủng hoảng khí hậu. Và hỏa hoạn tại Hollywood chứng minh rằng sự giàu có, vẻ đẹp và danh tiếng không thể bảo vệ con người khỏi sự trả thù của thiên nhiên đối với sự thờ ơ của chúng ta trước hiện tượng biến đổi khí hậu.
Vẫn về hỏa hoạn tại California, trang nhất của nhật báo kinh tế Lezico quan tâm đến thiệt hại do thiên tai gây ra. Hơn 100.000 người đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp và các vụ cháy đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.
Thiệt hại tài chính đạt mức nghiêm trọng với ước tính từ 52 đến 57 tỷ đô la, có thể sánh ngang với những thiệt hại do các cơn bão tồi tệ nhất gây ra. Để so sánh cụ thể, cơn bão Milton tàn phá Florida vào tháng 10 năm ngoái đã gây thiệt hại gần 60 tỷ đô la.
Chi phí tổng thể có thể tiếp tục tăng nếu các công trình tiếp tục bị thiêu rụi trong những ngày tới, và một số chuyên gia cho rằng những đám cháy này có thể trở thành thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử hiện đại của California. Vụ cháy lớn trước đó Camp Fire vào năm 2018 đã gây thiệt hại hơn 30 tỷ đô la.
Theo dự đoán của JP Morgan, thiệt hại cho các công ty bảo hiểm có thể lên tới 10 tỷ đô la, mặc dù một số dự báo khác ước tính thiệt hại chỉ rơi vào khoảng 8 tỷ đô la. Tuy nhiên, các đám cháy này có thể làm căng thẳng thị trường bảo hiểm, đặc biệt là chương trình bảo hiểm công Fair Plan do chính quyền California khởi xướng. Các chuyên gia dự đoán chương trình này có thể sẽ bị quá tải do các yêu cầu bồi thường. Những đám cháy này chủ yếu tác động đến các khu dân cư đắt đỏ với giá trị trung bình vượt quá 2 triệu đô la một ngôi nhà. Trong số các tài sản bị phá hủy có những ngôi nhà của nhiều người nổi tiếng như Leticia Halliday và Paris Hilton ở Malibu. Tại Hollywood, các đám cháy đang đe dọa các khu vực đồi núi nơi có những ngôi nhà của gia đình Kardashian Jenner.
Về thời sự nước Pháp, bài xã luận của nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến nạn bài Do Thái vẫn hoành hành trong nước. Ngày 9 tháng 1, một buổi lễ được tổ chức tại Paris để tưởng niệm 4 nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tại siêu thị Hypercacher cách nay 10 năm.
Buổi lễ do Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái ở Pháp, CRIF và Charlie Hebdo tổ chức nhằm vinh danh Yohan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham và François-Michel Sada, những người bị sát hại chỉ vì là người Do Thái. Mặc dù hàng triệu người Pháp đã thể hiện sự đoàn kết sau vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 1 năm 2015, nạn bài Do Thái vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Vào năm 2023, các hành vi chống Do Thái đã gia tăng mạnh mẽ với mức tăng 400% các sự cố được ghi nhận lên 1.676 trường hợp. Sự gia tăng này chính là do cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Hơn nữa, nhiều người thân của các nạn nhân và những người sống sót sau vụ thảm sát tại Hypercacher đã rời khỏi Pháp, cho thấy cộng đồng người Do Thái đang trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Chị Phương giới thiệu giải thưởng về ẩm thực Goût et Santé của Pháp, sự đồng điệu của các món ăn gắn liền với cân bằng dinh dưỡng, với phần phỏng vấn Jean Nguyễn, một trong những thí sinh giành giải này trong cuộc thi năm 2024.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Từ hơn 20 năm qua, giải Goût et Santé, tạm dịch là hương vị và sức khỏe, là một giải thưởng ẩm thực được nhiều nghệ nhân trong ngành thực phẩm ẩm thực tại Pháp nhắm tới, đưa ra những công thức món ăn vừa đậm vị, vừa giàu dinh dưỡng. Trận chung kết giải thưởng về ẩm thực đã diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tại Paris năm ngoái, quy tụ 12 thí sinh xuất sắc nhất, được lựa chọn từ hơn 80 hồ sơ, với chủ tịch ban giám khảo là đầu bếp Pháp nổi tiếng Thierry Marc và 11 chuyên gia về ẩm thực khác. Trong một ngày thi đấu, các thí sinh phải nấu ra các món ăn để chinh phục được ban giám khảo và để lọt vào 4 hạng mục của giải thưởng này, gồm công thức nấu ăn đồ mặn xuất sắc nhất, công thức nấu đồ ngọt, công thức món ăn lưu giữ và công thức món ăn mang về nhà. Tại cuộc tranh tài lần thứ 22 vào năm 2024, theo ban tổ chức, các thí sinh đã chứng tỏ khả năng sáng tạo tuyệt vời, quyến rũ ban giám khảo bằng những công thức nấu ăn hàng ngày, độc đáo và chất lượng dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe và chứng minh rằng ẩm thực và sức khỏe có thể cùng tồn tại một cách hài hòa. Giải thưởng trị giá 5.000 euro cho mỗi hạng mục được tổ chức hàng năm bởi hãng bảo hiểm MAF Assurance và sự hỗ trợ của Phòng Thương mại Pháp về các nghề thủ công. Cô Diane Nguyễn Thị Tố Như là một trong những người thắng giải thưởng năm 2024 trong hạng mục Món ăn lưu giữ qua một món ăn kết hợp hương vị Đông Tây đầy sáng tạo, nước dùng từ rau củ và món cá nấu tái chín. Theo ban giám khảo, công thức nấu ăn mà cô Diane đưa ra đơn giản nhưng cũng rất tinh tế, có thể thanh lọc cơ thể. Nước dùng được làm từ rau hữu cơ, rong biển và thảo mộc được lấy cảm hứng từ cách chế biến kiểu sashi của Nhật, có thể cấp nước giải độc và giúp hệ tiêu hóa nghỉ ngơi. Món ăn vừa thiết thực, lành mạnh, có thể thưởng thức quanh năm, mang đến một trải nghiệm độc đáo cho vị giác. Rời khỏi Việt Nam từ khi còn nhỏ, cô hiện sống ở vùng Charente-Maritime của Pháp và làm nghề nghệ nhân bánh mì và đồ ngọt. Cô cũng mở một trường dạy nấu ăn vào năm 2017. Nhân dịp này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn cô Diane Nguyễn Thị Thú Như và mời cô chia sẻ về ẩm thực và về chặng đường dẫn thân vào căn bếp, tạo ra những món ăn sáng tạo nhất. Xin cảm ơn cô Diane Nguyễn Thị Tố Như đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Năm 2024 là lần thứ 3 cô tham gia cuộc thi ẩm thực nói trên và là chủ nhân của một trong 4 hạng mục được trao giải. Vậy giải thưởng này có tác động gì đến công việc của cô hay không?
Đương
nhiên là giải thưởng này đã tác động đến cái công việc của tôi, bởi vì khi nhận được giải thì tôi cảm nhận thấy cái sự thành công của mình, nhưng đấy cũng đặt ra cho tôi nhiều cái câu hỏi. Người ta đôi khi chắc chắn nhưng cũng có những cái nghi ngờ về một số điều. Giải thưởng này có thể nói là đã giúp tôi tiến về phía trước, giúp cho tôi đề xuất những cái điều mới mẻ cho các khách hàng của tôi. Đó cũng là một thành công, nhưng đấy cũng vẫn là một thử thách. Trong cái nghề nấu ăn, chúng tôi thường có những cái việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Thí dụ như là một món ăn, chúng tôi sẽ phải nấu một món rất nhiều lần cho khách hàng. Họ đặt cùng món đó vào ngày thứ hai hay là thứ bảy. Thế nhưng bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng phải cải thiện các món ăn của mình cho phong phú hơn. Cái cuộc thi này đó, nó có thể giúp cho tôi trưởng thành hơn nữa.
Trong nghề nấu ăn, cô tìm nguồn cảm hứng sáng tạo từ đâu?
Tôi không thực sự đi tìm nguồn sáng tạo, mà đôi khi sáng tạo nó có thể đến từ những cái điều rất tự nhiên mà ta không phải cần đi tìm kiếm. Thí dụ như khi vẽ một bức tranh, tôi không nghĩ là vẽ sẽ kết quả ra như mong đợi. Bởi trong quá trình vẽ, tôi có thể thêm bớt một vài nét, thay đổi màu sắc, thêm nhiều chủ thể khác. Trong nấu ăn, tôi nghĩ rằng sáng tạo đến với tôi một cách tự nhiên. Tôi không cố gắng tạo ra một món ăn, mà thay vào đó, tôi muốn kết hợp những cái hương vị, tôi muốn kết hợp những màu sắc khác nhau. Với tôi, đó là một cái sự sáng tạo trong nghệ thuật nấu nướng. Chưa bao giờ tôi nghĩ là buổi sáng thức dậy phải tạo ra một cái công thức nấu ăn cho một cái món nào đó. Mà thường thì điều ấy nó đến từ cái cảm tính. Đôi khi tôi không có ý tưởng tạo ra món ăn mới nào cả. Và cái điều ấy nó không thành một vấn đề đối với tôi.
Cô là một đầu bếp gốc Việt, sống tại Pháp, biết hai nền văn hóa, hai nền ẩm thực khác nhau. Liệu đó có phải là một lợi thế khi nấu ăn?
Tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội, bởi vì tôi lớn lên với cái văn hóa của Việt Nam, tôi lớn lên với những món ăn Việt Nam khi ở Paris. Tôi nghĩ điều này rất là tuyệt vời. Hơn nữa, tôi cũng thích thưởng thức tất cả các loại món ăn từ khắp các vùng miền của Việt Nam hay những món ăn từ miền Tây Nam, miền Bắc nước Pháp hoặc là vùng Bretagne v.v. Tôi nghĩ rằng tôi rất giàu có vì có được hai cái nền văn hóa và cho phép tôi thể hiện điều đó trong cái căn bếp. Lần đầu tiên tôi đăng ký dự thi là vào năm 2021. Tôi lọt được vào vòng chung kết của cuộc thi năm 2023, trở thành một trong những quán quân trong năm 2024. Phải nói là việc kết hợp ẩm thực Á Đông là một cái điểm nhấn trong các món ăn của tôi. Năm ngoái tôi vào chung kết với các món về maki của Nhật Bản. 2024 thì tôi giành được giải thưởng với món súp kiểu châu Á.
Không chỉ là đầu bếp, cô cũng mở lớp dạy nấu ăn. Tại sao việc truyền đạt lại kiến thức trong nấu ăn lại quan trọng đối với cô?
Tôi có cơ hội để làm một nghề vì đam mê của mình. Tôi nghĩ rằng cái việc mà truyền lại kiến thức hay kỹ năng, truyền lại cái sự đam mê hay một cái công thức nấu ăn nó rất là quan trọng. Vì thứ nhất, tôi muốn những khách hàng của mình không biết những món ăn, ví dụ như là món cà ri xanh, bánh cuốn có thể làm được từ nhà. Tại lớp dạy nấu ăn, tất cả các học viên đều tự nấu từ A đến Z và họ ra về với món ăn mà họ đã làm ra. Họ có thể thưởng thức món ăn này và sau đó tự hào về cái thành phẩm của mình. Họ rời đi với những hộp bánh macaron mà họ tự làm 100% và hài lòng với điều ấy. Với tôi, đó là cái niềm vui khi có thể truyền lại các kiến thức của mình. Truyền lại các cái công thức nấu ăn nó càng quan trọng hơn, nhất là khi mà chúng ta không muốn để mất những công thức ấy. Có những cái công thức món ăn từ thời Trung Cổ đã được truyền miệng lại cho đến tận ngày hôm nay. Thật may là có những người muốn truyền đạt nó để mà hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nấu các món ấy.
Sắp tới cô sẽ quay trở lại Việt Nam làm đầu bếp. Cô có thể chia sẻ về quyết định này hay không?
Đây là một cơ hội tốt cho tôi để học nấu ra những cái món mới. Tôi biết về ẩm thực Việt Nam, nhưng mà qua kinh nghiệm của một người sống tại Pháp, tức là sống xa xứ, đây cũng là cái dịp để tôi khám phá lại đất nước của mình, nơi mà tôi đã rời đi kể từ khi còn bé, và là một cơ hội tốt cho cái sự nghiệp của mình khi đã bước vào cái tuổi ngũ tuần. Tôi đi khám phá những cái điều mới. Tôi chỉ biết đến Việt Nam dưới cái con mắt của một Việt Kiều, của một người khách du lịch đến Việt Nam cũng là để tìm lại cái nguồn cội của mình. Và đây sẽ là lần đầu tiên tôi trải nghiệm 2 năm làm việc tại Việt Nam. Đây là một khám phá mới mẻ đối với tôi. Khi được làm việc cùng những đồng hương, được nói tiếng Việt, đó là một điều không dễ dàng vì tôi lớn lên với tiếng Pháp ngay cả khi tôi nói tiếng Việt ở nhà.
Cô có thể miêu tả nghề nấu ăn như thế nào? Có ý nghĩa gì đối với cô hay không? Và liệu cô có thể trả lời câu hỏi này bằng tiếng Việt?
Cái nghề này làm giống như mình có một cái bản nhạc trong tay, là không có ngày nào giống ngày nào. Giống như đi, đúng là mình làm bánh mì, ba món thôi, có bột, nước, muối. Mình làm ra một cái bánh mì rất là thơm, rất là ngon, giòn. Thì cái nghề này là giống như mỗi ngày là mình chế được thêm một cái bản nhạc, hay là mình chế thêm một món làm cho ai cũng vui. Có ngày ngon, có ngày không ngon, thì mấy ngày không ngon thì mình phải cố gắng mình làm lại, hay là mình cứ làm sao cho nó ngon, hay là mình vui thì là mình thích làm món đó thì là ai cũng vui, ai cũng ăn thưởng thức thấy ngon thì là mình rất là vui.
Xin cảm ơn cô Dian Nguyễn Thị Tố Như đã dành thời gian trả lời RFI tiếng Việt.
Rất cảm ơn đài RFI Việt Nam.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp Tri Phương giới thiệu giải thưởng về ẩm thực Gu et Santé của Pháp, sự đồng điệu của các món ăn gắn liền với cân bằng dinh dưỡng, với phần phỏng vấn cô Dian Nguyễn Thị Tố Như, một trong những thí sinh giành giải. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh với đề tài Nỗi lo sợ Nga thường trực, an ninh là ưu tiên hàng đầu của Ba Lan, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm. Từ ngày 1 tháng Giêng 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 2025, Ba Lan đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên hiệp Châu Âu. An ninh của khối sẽ là ưu tiên hàng đầu, bởi vì với cuộc chiến xâm lược Ukraine, Nga lại trở thành một mối đe dọa cho Ba Lan. Sự việc cho thấy rõ mối quan hệ phức tạp giữa Moscow và Warsaw vì những vấn đề quá khứ lịch sử, những cạnh tranh chính trị và địa chính trị tại vùng Đông Trung Âu. Trong một bài viết đăng trên trang DiploWeb ngày 9 tháng 3 năm 2014, sau khi khủng hoảng Ukraine bùng nổ với việc Nga xâm chiếm và cho sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga, hai nhà nghiên cứu người Ba Lan thuộc trường Đại học Silesi tại Katowice, Ba Lan là ông Kami Golas, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết, và ông Mateusz Hutchikovsky, chuyên ngành quan hệ quốc tế, trước hết nhấn mạnh rằng lịch sử đóng một vai trò to lớn, thậm chí quyết định trong chính sách đối ngoại của hai nước, trong đó có mối quan hệ Nga-Ba Lan. Hiện tượng này phổ biến đến mức được gọi là chính sách lịch sử. Cái nhìn tiêu cực về Nga là kết quả của một lịch sử đế chế chiếm đóng trong gần 3 thế kỷ của Nga.
Sách sử Ba Lan luôn nhắc đến những lần đất nước bị tước mất nền độc lập, bị chia đề trị bởi ba đế chế, Sa Hoàng, Áo và Phổ vào thế kỷ 18, bởi hiệp ước giữa Stalin và Hitler năm 1939, còn được gọi là hiệp ước Molotov-Ribbentrop, và đặc biệt là giai đoạn sau đệ nhị thế chiến, lệ thuộc vào Liên Xô và bị áp đặt theo chủ nghĩa cộng sản từ 1945 đến 1989. Nhìn từ Ba Lan, chế độ Xô Viết sụp đổ năm 1991 thật sự là một phép màu sau ba thế kỷ dưới mối đe dọa Nga và phụ thuộc vào Moscow.
Tương tự tại Nga, quá khứ lịch sử cũng có một tầm quan trọng. Trong một thời gian dài, Nga đã từng là một siêu cường và sức mạnh này cần phải được khôi phục. Sự sụp đổ của chế độ Cộng sản đối với nhiều người Nga là một thảm họa thực sự cho đất nước. Nhưng ý tưởng hồi phục một đế chế Nga dù chỉ là trong các phát biểu của ông Vladimir Putin, các phát biểu tuyên truyền hay trò chơi tâm lý lại là điều khiến Ba Lan lo sợ. Các câu chuyện về xung đột đã trở thành một mặt đời sống chính trị ngày càng không thể thiếu trong suốt hơn một thập kỷ gần đây ở Ba Lan. Ngay từ năm 2008, sau khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược chống Georgia, Tổng thống Ba Lan thời bấy giờ là ông Lech Kaczynski từng tuyên bố xin trích: ngày hôm nay là Georgia, ngày mai là Ukraine, hôm sau nữa sẽ là các nước vùng Baltic và có thể đến một thời điểm nào đó sẽ là Ba Lan, đất nước tôi, hết lời dẫn. Tuyên bố này còn mang nặng ý nghĩa khi nhìn vào những gì đang diễn ra tại Ukraine hiện nay. Theo như nhận định từ nhà nghiên cứu về quan hệ Pháp-Đức, ông Paul Maurice, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trên đài truyền hình RT.
Không một nước nào lắng nghe Ba Lan cả, bởi vì đối với Pháp, mối nguy an ninh là ở nơi khác, đến từ phía Nam, vùng Sahel ở châu Phi hay từ các nước Bắc Phi. Nhưng Ba Lan đã cho thấy rằng nước này đã đúng về mối họa an ninh đến từ Nga. Điều này đã cho phép Ba Lan chủ động trên nhiều vấn đề.
Điểm thứ hai gây khó khăn cho quan hệ Nga-Ba Lan là giữa hai nước có các lợi ích, những tầm nhìn địa chiến lược và địa chính trị rất khác biệt, thậm chí là đối nghịch. Ba Lan xem việc gia nhập NATO, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, là một cơ hội để tăng cường năng lực phòng thủ và hiện đại hóa quân đội. Nhưng đối với Moscow, quyết định này của Warsaw là một hành động cản trở Nga thực hiện các tham vọng của mình tại châu lục do những vị trí địa lý chiến lược của Ba Lan tại khu vực.
Trong vấn đề này, yếu tố lịch sử một lần nữa được nhắc đến. Những tham vọng này của Nga thúc đẩy Ba Lan khám phá lại một thực thể chính trị được dựa trên huyền thoại. Đó là nút thắt chiến lược của dải đất biển Baltic Hắc Hải, IMBMN. Đây là một dự án chưa kịp hoàn thành nhằm xây dựng liên minh các nước nằm trên dải đất đi từ biển Baltic đến Hắc Hải, từng được Joseph Pilsudski, quốc trưởng đệ nhị Cộng hòa Ba Lan, đưa ra sau khi đế chế Sao Hoàng sụp đổ năm 1918. Theo dự án, thì liên minh các vùng biển quy tụ Ba Lan, Litva, Belarus và Ukraine nhằm mục tiêu tăng cường sức mạnh của vùng và để chống Nga.
Ông Maciej Bukowski, chuyên gia về an ninh năng lượng trên trang Le Grand Continent, ngày 18 tháng 3 năm 2021 từng giải thích:
chỉ khi chiến tranh lạnh kết thúc, một cường quốc hiển nhiên là Hoa Kỳ lại thấy được tầm quan trọng của dải đất đi từ biển Baltic đến Hắc Hải và dùng chúng để ngăn cản các thế lực thống trị trên bộ mà Liên Xô đã từng có.
Việc Ba Lan trở thành thành viên của NATO và Liên hiệp châu Âu đã phần nào giúp thực hiện chiến lược mà Mỹ đề ra sau đệ nhị thế chiến, đó là kiểm soát viền hàng hải Á-Âu. Liên Xô sụp đổ, Mỹ đã có thể can dự chính trị vào dải đất nối từ biển Baltic đến Hắc Hải. Sau khi mở rộng NATO năm 1999 và bất chấp phản đối của Nga, vùng Đông Trung Âu đã trở thành và vẫn được Mỹ che chở bởi các bảo đảm an ninh mà phần đông các nước tại vùng IMBMN xem như là một nền tảng trung tâm cho cơ cấu an ninh của vùng.
Rõ ràng giữa Ba Lan và Nga, các lợi ích địa chính trị là không tương thích. Sự phụ thuộc của Warsaw và Washington hình thành trong những năm 1990 được thể hiện rõ qua mối quan hệ đồng minh bền vững dù là bất cân đối. Trong nhãn quan của Mỹ, thì Ba Lan có vai trò lá chắn hàng đầu chống lại thế mạnh quân sự của Nga tại vùng địa lý giáp với IMBMN. Ngược lại, đối với Nga, thì IMBMN cũng nằm trong vùng triển khai lực lượng quan trọng của nước này. Moscow ý thức được rằng bài toán duy trì vị thế cường quốc lớn của đất nước tại châu Âu sẽ phải được giải quyết ở điểm này.
Trong cuộc đối đầu này, Nga dường như đã có bước đi trước là đã hoàn thiện các hệ thống chống tiếp cận A2AD và khôi phục các năng lực chiến tranh đối xứng nhờ vào chương trình cải cách quân đội của Sergei Kov, trong khi Mỹ và NATO đã dành mất một thập niên để bắt kịp binh pháp bất cân xứng phổ biến của quân đội Nga. Bức tường chống xâm nhập được Nga thiết lập đi từ phía bắc biển Baltic và dọc theo sườn phía đông của NATO, của Ukraine, của bán đảo Crimea, Hắc Hải, eo biển Thổ Nhĩ Kỳ cho đến tận đông địa Trung Hải. Theo ông Maciej Bukowski, Chiến lược này sẽ khiến hải quân Mỹ khó thể triển khai lực lượng một cách hiệu quả trong vùng trong trường hợp xảy ra xung đột giữa một thành viên của NATO và Nga, ông viết xin trích.
Ví dụ, hạm đội Hoa Kỳ có nguy cơ không thể tiến vào biển Baltic qua eo biển Đan Mạch. Khả năng hỗ trợ Ba Lan và hoặc các nước vùng Baltic của Hoa Kỳ khi đó sẽ phụ thuộc vào một thỏa thuận với Đức cho phép quân đội Hoa Kỳ đi qua lãnh thổ của Đức này nếu cần thiết. Nếu không có thỏa thuận như vậy, các lữ đoàn hạng nặng của Mỹ sẽ khó có thể tới được Ba Lan.
Trong trường hợp này, NATO có thể giúp được các quốc gia vùng Baltic nơi Nga có hệ thống A2AD để bảo vệ và vô hiệu hóa các tuyến đường hàng không và đường biển của Liên minh quân sự NATO. Điều này có nghĩa là nền độc lập của các quốc gia vùng Baltic phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vị trí địa lý và chính trị của Ba Lan. Thực tế địa chính trị này đã xác nhận một ý tưởng ngày càng lưu hành phổ biến tại Ba Lan. Theo đó, chính quyền Warsaw không những phải củng cố chính sách an ninh được tiến hành song song với Mỹ, mà còn phải phát triển các phương tiện của riêng mình để khẳng định vai trò lãnh đạo của đất nước tại vùng đất nối liền từ biển Baltic đến Hắc Hải IMBMN. Nói một cách khác là Ba Lan phải tăng cường mua và sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, ông Poymoris lưu ý điều này cũng không đồng nghĩa với việc Warsaw sẽ tự chủ hoàn toàn và độc lập với chiếc ô an ninh của Mỹ.
Donald Tusk a eu des prises de position. On peut se rappeler son tweet juste avant les élections américaines sur la prise de conscience.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng có những lập trường như chúng ta thấy qua các dòng tweet của ông ngay trước khi bầu cử Mỹ, kêu gọi tỉnh thức và tính cần thiết về sự tự chủ của châu Âu trước nỗi lo Donald Trump trở lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông Donald Tusk muốn cắt đứt tất cả các quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ông bám chặt sâu sắc vào mối quan hệ này bởi vì đó là vấn đề an ninh của Ba Lan.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Liên hiệp châu Âu sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu Mỹ thoái thác. Tại Hàn Quốc, chỉ huy lực lượng bảo vệ Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức, cảnh sát chuẩn bị bắt giữ ông Hoon. Tòa án tối cao Mỹ bác đơn của ông Trump, lần đầu tiên một tổng thống đắc cử Hoa Kỳ có sẽ bị kết tội hình sự. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện cam kết chấm dứt chiến tranh Ukraine, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuyển thời hạn từ 24 giờ thành 6 tháng. Mục theo dòng thời sự, kèm tòa Trung Quốc và Nga, mục tiêu của Mỹ trong kế hoạch thôn tính Greenland. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương và góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về các bản phóng tác của Take My Breath Away, ca khúc chủ đề của bộ phim Top Gun. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.